Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 81. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Hỗn loạn văn hóa, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tít đoạn 1 từ câu 10 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu văn phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: người Cơ Rết hay nói dối, là thú dữ, ham ăn và làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ dái và chẳng tin thì không có sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.
Sứ đồ Phaolô đặt để người phụ tá đắc lực trong đoàn truyền giáo cũng như trong nhóm lãnh đạo của ông là Tít ở lại đảo Crete để sắp đặt mọi việc chưa hoàn tất trong công việc của hội thánh tại trên đảo Crete. Rõ ràng là trong công việc giảng đạo tin lành, Chúa đã cho nhiều người tin Chúa tại đảo Crete, và Phaolô và đoàn truyền giáo đã thiết lập được những điểm nhóm là điểm tụ họp những tân tín hữu mới để cùng thờ phượng Chúa cũng như để gây dựng và phát triển những điểm nhóm nhỏ này. Điều chưa hoàn thành là thiết lập cơ cấu lãnh đạo của hội thánh địa phương, đặc biệt là các trưởng lão để hướng dẫn hội thánh. Cho nên ông nói: ta đã để con lại tại Crete đặt sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành, tức là tại mỗi nơi trong mỗi thành mà có địa điểm nhóm mới với một nhóm tín hữu mới thì cần thiết lập lãnh đạo hội thánh, những người được Chúa kêu gọi vào trong vai trò lãnh đạo hội thánh. Ở đây ông gọi là những trưởng lão. Chúng ta nhớ bài học mà chúng ta đã học về tham dự sứ mệnh của hội thánh, thì nguyên tắc thiết lập về vấn đề đào tạo môn đệ của Chúa là nhân bội số hội thánh. Vì sự đào tạo môn đệ được thiết lập ở trong cộng đồng của hội thánh, với sự tham dự của tất cả thành phần trong hội thánh, không phải là công việc của cá nhân mà thôi. Nhưng nguyên tắc phát triển là hội thánh đi vào trong cộng đồng với những người chưa tin, rao truyền sứ điệp phúc âm một cách rõ ràng về thân vị và công việc của Chúa Giê-xu. Thiết lập một cộng đồng sinh hoạt liên hệ với các tân tín hữu, nghĩa là thiết lập hội thánh mới, thiết lập điểm nhóm mới. Và nguyên tắc thứ tư, thiết lập cơ cấu lãnh đạo hội thánh tại địa phương mới này. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô và những người cộng tác như là Tít đang trong tiến trình thi hành. Họ đã đến đảo Crét nối kết với những người chưa tin. Họ đã rao truyền sứ điệp phúc âm về thân vị của Chúa Giêsu và công việc của Chúa Giêsu, gồm có lẽ đạo về sự chết của Chúa tại thập tự giá, sự sống lại của Chúa và sự trở lại của Chúa. Và theo như Tít đoạn 1 câu 5, họ cũng đã thiết lập được những điểm nhóm mới tại trong các thành, đã tụ họp các tân tín hữu và thiết lập cộng đồng hội thánh địa phương. Điều còn sót lại là điểm thứ tư mà sứ đồ Phaolô để Tít ở lại đảo Crete để sắp đặt cho mọi việc chưa thu xếp xong, tức là việc thiết lập lãnh đạo hội thánh. Ông viết cho Tít: theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành, tức là lập cơ cấu lãnh đạo của hội thánh trong mỗi nhóm đã được thiết lập. Cho nên ở đây chúng ta được hé mở một cái nhìn vào trong tiến trình thiết lập hội thánh trong thời đại hội thánh đầu tiên. Và hội thánh cần được tổ chức một cách rõ ràng với những người lãnh đạo có tư cách đức tin và ân tứ Chúa ban vào trong những ngày mới mẻ của hội thánh, để hội thánh có thể đứng vững và con dân Chúa được gây dựng trong đức tin trong một văn hóa hỗn loạn và chống nghịch với đạo Chúa. Và trong nội dung của bức thư mà sứ đồ Phaolô viết cho Tít, chúng ta thấy được nhu cầu thiết lập những người lãnh đạo hội thánh có đầy đủ điều kiện và ân tứ, vừa để gây dựng hội thánh và con dân Chúa trong đức tin, vừa để đối đầu với sự chống nghịch của hệ thống văn hóa thế gian bên ngoài đang xâm chiếm và len lỏi và ảnh hưởng cách rất mau chóng vào trong sinh hoạt của hội thánh. Cho nên đây là một chỗ cần thiết và cấp kiếp, cần phải thi hành và làm cho toàn vẹn cách nhanh chóng. Vì đây là một công việc then chốt trong việc gây dựng đức tin cho các tín hữu trong hội thánh, và cũng là một chỗ đứng hết sức quan trọng để đối diện và đối phó với sự tấn công của giá trị và văn hóa thế gian trực tiếp từ bên ngoài và gián tiếp từ bên trong. Cho nên trong huấn thị mà sứ đồ Phaolô viết cho Tít, ông liệt kê chi tiết những điều kiện cần thiết cho chức vụ trưởng lão lãnh đạo hội thánh. Điểm đầu tiên mà ông thiết lập đó là phải biết hướng dẫn gia đình, phải lãnh đạo gia đình. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Sứ đồ Phaolô đặt để điều kiện lãnh đạo gia đình trước hết, vì ông biết rằng giá trị thật của một người được bày tỏ ra rõ ràng hơn hết, chi tiết hơn hết, mạnh mẽ hơn hết là trong môi trường của gia đình của chính mình. Nếu một người lãnh đạo cư xử cách không chỗ trách được trong gia đình của chính mình, nơi gần gũi với tất cả những vấn đề riêng tư của mình, trong ngày tháng dài của đời sống, trong những lên xuống của đời sống, trong những lúc thách thức, trong những lúc hanh thông, trong chỗ mà sự liên hệ bên ngoài cũng như bên trong phải rõ ràng và bày tỏ cách thích hiệp với đức tin, không mâu thuẫn, thì gia đình là nơi đo lường cách rõ ràng hơn hết. Cho nên bắt đầu trong liên hệ gia đình là chỗ đo lường trên tiêu chuẩn không chỗ trách được. Không có nghĩa là một người toàn vẹn, không làm lỗi gì hết trong môi trường của gia đình mình. Điều đó bất khả thi, không ai làm được. Nhưng là một môi trường mà thực chất của đức tin, thực chất của tấm lòng, thực chất của sự liên hệ với Chúa và với con người, những người gần gũi với mình hơn hết, được bày tỏ ra cách trung thực, không thể giấu giếm, không thể che đậy, nhưng trong sao ngoài vậy. Cho nên sứ đồ Phaolô bắt đầu với một nguyên tắc tổng quát, nhưng đo lường trước hết trong sự liên hệ với gia đình. Mỗi người trong vòng các trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Trong mục đích của bài học của chúng ta không cần thiết phải giải thích tất cả mọi điều kiện này cách chi tiết. Thiết nghĩ cũng đủ để thiết lập thứ tự ưu tiên của gia đình là điều kiện căn bản cho một người lãnh đạo hội thánh trở thành trưởng lão của hội thánh. Chung thủy với vợ, một lòng với vợ, chồng của một vợ và ảnh hưởng của đức tin đầu tiên hơn hết phải trong gia đình của chính mình. Vì thế, con cái phải tin Chúa. Dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng sự tin Chúa của một người không tùy thuộc trên người khác. Cha mẹ tin Chúa không bảo đảm rằng con cái sẽ tin Chúa. Nhưng ở đây nói lên sự ban ân đặc biệt của Chúa trên đời sống của một người lãnh đạo trong hội thánh. Đó là Chúa xác minh sự kêu gọi cũng như ân tứ lãnh đạo qua ảnh hưởng của người đó trên con cái của mình trong phương diện đức tin. Thứ nhất, ảnh hưởng trên sự hiểu biết lẽ đạo về Chúa Thánh Giêsu, dẫn dắt con cái để có thể tin Chúa, nghĩa là thấm nhuần lẽ đạo về Chúa Thánh Giêsu qua sứ điệp phúc âm, con cái phải tin Chúa. Thứ hai, khía cạnh sống đạo, kỷ luật sống đạo, bày tỏ ra thực chất của đức tin trong đời sống hàng ngày. Cho nên con cái không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Cho nên sự sống động của gia đình trong đức tin là điều kiện rất quan trọng cho một người có thể lãnh đạo công việc Chúa. Bởi vì khi chúng ta đi vào chi tiết của bài học chính của chúng ta trong sách Tít đoạn 1 câu 10 đến câu số 16, thì chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng của văn hóa bên ngoài xâm nhập vào trong hội thánh qua môi trường của gia đình, qua môi trường của vợ chồng con cái. Cho nên gia đình, sự liên hệ trong gia đình là lằng ranh giới đầu tiên đối diện với văn hóa xã hội bên ngoài, và là nơi chiến tuyến của mặt trận đức tin, và là nơi chúng ta phải thắng hơn, phải đứng vững nếu chúng ta muốn bảo toàn cơ cấu đức tin cho gia đình và cho hội thánh. Khía cạnh thứ hai về điều kiện mà sứ đồ Phaolô đòi hỏi trên một người làm lãnh đạo hội thánh là kỷ luật đức tin riêng tư để giữ mình trong Chúa. Phải biết giữ mình, ông viết, Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch và tiết độ. Một lần nữa, mục đích của bài học của chúng ta không cần phải đi sâu vào trong nội dung để giải thích về những chi tiết, nhưng thích ứng để chúng ta tóm tắt rằng tư cách đức tin cá nhân là một điều hết sức quan trọng và cần thiết cho người lãnh đạo hội thánh, vì sẽ phải đối diện và đối nghịch với những người đại diện thế gian, những người dạy dỗ sai trật trong văn hóa hỗn loạn của cộng đồng chung quanh vào trong hội thánh. Và tư cách của những người lãnh đạo thật và tư cách những người lãnh đạo giả sẽ được để song song và so sánh với nhau. Khi cộng đồng hội thánh và những người nghe cũng để đạo thật và đạo giả song song với nhau trong sự so sánh. Cho nên quyền năng của ân điển Chúa bày tỏ ra trong sự thay đổi đời sống, bày tỏ bản chất thật của đức tin là một điều hết sức quan trọng nối kết với tư cách của người lãnh đạo. Cho nên sứ đồ Phaolô liệt kê những mẫu mực tâm linh: không kiêu ngạo, không giận dữ, không nghiền rượu, không hung tàn, không tham lợi. Bày tỏ sự thực hữu của đức tin ở bên trong và bày tỏ ra trong sự liên hệ ở bên ngoài với các anh chị em trong cộng đồng hội thánh cũng như những người bên ngoài trong cộng đồng những người chưa tin Chúa. Và sứ đồ Phaolô nhấn mạnh những khía cạnh này: phải hay tiếp khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch và tiết độ. Khía cạnh thứ ba về khía cạnh của những người lãnh đạo trong hội thánh, những trưởng lão trong hội thánh, đó là phải vững vàng trong đức tin, nhấn mạnh về khả năng dạy dỗ lời của Chúa, lẽ đạo của Chúa cho hội thánh cũng như khả năng để chống trả sự tấn công của đạo lạc từ bên ngoài và bảo vệ hội thánh trước sự dạy dỗ sai trật của những thầy giả đem những sự dạy dỗ sai lạc len lỏi vào trong hội thánh. Cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh: hãy hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Phải có một sự tin quyết dấn thân bảo vệ lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu đã được mặc khải trong Kinh Thánh, nghĩa là phải tin quyết trên tất cả sự dạy dỗ trong Kinh Thánh và bảo vệ mọi điều đã được bày tỏ ra trong Kinh Thánh như là sự mặc khải chắc chắn, rõ ràng, không thay đổi, không du di, không cộng thêm, không bớt đi của lời Kinh Thánh. Hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, đứng vững vàng trong đạo thật, bảo vệ lẽ thật chân chính trong lời Chúa, y theo căn bản của lời tiên tri và sự dạy dỗ của các sứ đồ, với Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà. Và không phải chỉ tin quyết cho một mình thôi, nhưng có thể dạy dỗ những người khác, truyền đạt lẽ đạo phúc âm sự mặc khải của Chúa qua lời Kinh Thánh cho các con cái Chúa trong hội thánh, để hội thánh có sự hiệp một trong đức tin và con cái Chúa trưởng thành với tầm thước vóc dạc của Đấng Christ. Y như theo lời sứ đồ Phaolô dặn dò, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta, hầu có thể dạy dỗ rao truyền lẽ đạo tin lành là tất cả sự mặc khải của lời Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giêsu cho con dân Chúa, cho hội thánh Chúa, và trên căn bản hiểu biết về lời Kinh Thánh và lẽ đạo phúc âm để có thể đứng vững chống trả lại, đối diện, đề kháng, giải thích, trả lời những sự dạy dỗ sai trật đến từ bên ngoài cũng như bên trong hội thánh. Như vậy, người lãnh đạo hội thánh là những người biết dạy giáo lý chân chính, sống giáo lý chân chính, lãnh đạo gia đình và hội thánh trên căn bản của giáo lý chân chính của Chúa Giêsu, không du di, không sai trật, không thay đổi. Cho nên chúng ta hiểu bối cảnh từ nội dung của phần Kinh Thánh mà chúng ta sắp học. Ở đây sứ đồ Phaolô nhắc nhở về lý do tại sao ông để người cộng tác của mình là Tít ở lại đảo Crete. Đó là để cho ông có thể thiết lập cơ cấu lãnh đạo hội thánh địa phương với những người lãnh đạo có ơn tứ và hội đủ điều kiện mà lời Chúa đòi hỏi cho chức vụ. Vì sao? Lý do như thế nào? Sứ đồ Phaolô nối kết với phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Tít đoạn 1 bắt đầu từ câu số 10. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mỗi lời đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Bây giờ chúng ta đến phần phân tích giảng giải đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Chúng ta đã đọc qua nhiều lần từ những bản dịch khác nhau phần Kinh Thánh chính yếu này, Tít đoạn 1 câu 10 tới câu số 16. Trách nhiệm của chúng ta trong khi học hỏi lời Chúa là thẩm định dòng tư tưởng của tác giả để có thể xác minh định ý của tác giả đang muốn trình bày. Cho nên khi chúng ta đọc qua phần Kinh Thánh nhiều lần thì sẽ thấy các đơn vị tư tưởng được phân biệt ra, đồng thời được kết hợp với nhau dưới một ý chính tổng quát. Trong phân đoạn mà chúng ta đang học, Tít đoạn 1 câu 10 đến câu 16, chúng ta thấy phân đoạn này được phân chia ra làm 4 đơn vị tư tưởng nối kết với nhau. Nghĩa là phần Kinh Thánh này được chia ra làm 4 phần. Câu 10 đến câu số 11 là phần đầu tiên. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mỗi lời đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Ý chính trong phần này đó là bịt miệng họ đi. Bịt miệng ai? Bịt miệng những người chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ. Họ là ai? Họ là nhiều người, đặc biệt là những người Do Thái. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Ảnh hưởng sai trật của họ là gì? Họ phá đổ cả nhà người ta. Và lý do của sự sai trật của họ đó là họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt điểm đầu tiên đó là phải bịt miệng những người bất tuân làm phá đổ nhiều gia đình qua những sự dạy dỗ sai trật với động cơ ham mê tiền bạc. Như vậy đơn vị tư tưởng đầu tiên là phải bịt miệng những người bất tuân làm phá đổ nhiều gia đình qua những sự dạy dỗ sai trật vì lý do tiền bạc. Đơn vị tư tưởng thứ hai, từ câu số 12 đến câu số 13 phần A. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng người Cơ-rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biếng, lời chứng ấy quả thật lắm. Ở đây Sư Đồ Phaolô nhấn mạnh ảnh hưởng của văn hóa sai trật của những người ở trên đảo Cơ-rết. Người Cơ-rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Đây là sự thực hữu trong bản chất của những người Cơ-rết sống trong văn hóa cộng đồng bao quanh hội thánh. Sư Đồ Phaolô xác minh lời chứng ấy quả thật lắm. Như vậy điểm thứ hai, những kẻ tà đạo này đã bị ảnh hưởng bởi những sự hư hoại trong nền văn hóa của họ. Những người dạy dỗ sai trật trong câu 10 đến câu số 11 là những người bị ảnh hưởng bởi những sự hư hoại trong nền văn hóa của họ. Câu 12, câu 13 phần A. Đơn vị tư tưởng thứ ba, từ câu số 13 phần B đến câu số 14. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chớ nghe qua truyền huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Ý chính là phải quở trách nặng nề những người đi sai trật. Đây là những người ở trong hội thánh, bởi vì Sư Đồ Phaolô nói hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Và lý do của sự quở trách là để đem họ trở lại những giáo lý chân chính, thay vì nghe truyền huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Như vậy đơn vị tư tưởng thứ ba đó là hãy quở trách những người trong hội thánh để tránh đi theo những giáo lý sai lầm. Hay nói cách tích cực là quở trách những người trong hội thánh để đem họ trở lại những giáo lý chân chính. Và đơn vị tư tưởng thứ tư, từ câu 15 đến câu số 16, mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ giấy và chẳng tin thì không có sự gì là tin sạch cả. Trái lại tâm thần và lương tâm họ là dơ giấy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Vấn đề ở đây là vấn đề từ chối Đức Chúa Trời, đến từ những người đã bị ô nhiễm bởi hệ thống văn hóa thế gian, làm cho dơ giấy và chẳng tin, không có gì là tin sạch. Điều rất dễ hiểu là mọi sự tin sạch cho những người tin sạch, nhưng những kẻ đã bị dơ giấy, những người chẳng tin, những người đã bị ảnh hưởng sai lầm và đi theo hệ thống sai lầm, rơi vào sự chống nghịch Đức Chúa Trời thì không thể có điều gì đúng ra từ nhóm người này. Cho nên Sư Đồ Phaolô dạy dỗ hội thánh rằng phải đề phòng ảnh hưởng hư hoại của hệ thống văn hóa từ chối Đức Chúa Trời. Như vậy tóm tắt lại trong phần Kinh Thánh của Tít đoạn 1 câu 10 đến câu số 16, chúng ta thấy dòng tư tưởng của Sư Đồ Phaolô gồm có 4 đơn vị tư tưởng nối kết với nhau. Thứ nhất là phải bịt miệng những người bất tuân làm phá đổ nhiều gia đình qua những sự dạy dỗ sai trật của họ. Thứ hai, những kẻ tà đạo này bị ảnh hưởng bởi những sự hư hoại trong nền văn hóa của họ. Thứ ba, phải cổ trách những người trong hội thánh để đem họ trở lại những giáo lý chân chính. Và thứ tư, phải đề phòng ảnh hưởng hư hoại của văn hóa từ chối Đức Chúa Trời. Chúng ta nhắc lại, câu 10 đến câu số 11 là phải bịt miệng những người bất tuân làm phá đổ nhiều gia đình qua những sự dạy dỗ sai trật. Câu số 12 đến câu số 13 phần A, những kẻ tà đạo này bị ảnh hưởng bởi những sự hư hoại trong nền văn hóa của họ. Phần 3, câu số 13 phần B đến câu số 14, Sư Đồ Phaolô dạy dỗ rằng phải quở trách những người trong hội thánh để đem họ trở lại với giáo lý chân chính. Và phần thứ 4, câu 15 đến câu số 16, phải đề phòng ảnh hưởng hư hoại của văn hóa từ chối Đức Chúa Trời. Chúng ta đặt những đơn vị tư tưởng này nối kết với nội dung mà chúng ta đã học qua trước đó. Đó là Sư Đồ Phaolô nói với Tít phải làm cho xong công việc thiết lập lãnh đạo của hội thánh với những người đầy đủ điều kiện và hội đủ khả năng, là những người biết hướng dẫn gia đình của mình và tự giữ chính mình và đứng vững vàng trong đức tin để có thể bịt miệng những người bất tuân làm phá đổ nhiều gia đình qua sự dạy dỗ sai trật của họ và để có thể đối diện và đối chất với những kẻ tà đạo đã bị ảnh hưởng với những sự hư hoại trong nền văn hóa của họ. Đồng thời những người lãnh đạo trong hội thánh đứng vào trong cương vị có thể quở trách những người trong hội thánh để đem họ trở lại những giáo lý căn bản chân chính. Và với khả năng dạy dỗ đạo lành và khuyên dỗ người ta để bác lại những kẻ chống trả thì có thể đề phòng ảnh hưởng hư hoại văn hóa từ chối Đức Chúa Trời từ bên ngoài đang len lỏi vào trong hội thánh. Đây là những điều Sư Đồ Phaolô dặn dò Tít thực hiện tại các hội thánh trên đảo Cơ-rết trong thời của ông, nhưng là những nguyên tắc áp dụng cho chúng ta trong thời đại của chúng ta nữa. Và nếu chúng ta tóm lược sự dạy dỗ của Sư Đồ Phaolô trong nội dung và hoàn cảnh mà ông và người cộng tác Tít đã thực hiện trong hội thánh đầu tiên thành những nguyên tắc có thể áp dụng trong hội thánh qua tất cả mọi thời đại, thì chúng ta có thể nói những nguyên tắc như thế này. Thứ nhất, trong hội thánh những người lãnh đạo tranh đấu nghịch lại với ảnh hưởng vô tín của văn hóa bên ngoài. Thứ hai, tất cả những người chống trả lẽ đạo chân chính phải bị bịt miệng lại. Thứ ba, hội thánh và các gia đình trong hội thánh phải được bảo vệ. Thứ tư, lãnh đạo hội thánh phải áp dụng kỷ luật để giữ vững giáo lý chân chính. Thứ năm, Hội thánh phải loại trừ những ảnh hưởng của văn hóa bác bỏ Đức Chúa Trời. Chúng ta tóm tắt một lần nữa những nguyên tắc đã học trong phần kinh thánh này. Thứ nhất, lãnh đạo hội thánh tranh đấu nghịch lại với những ảnh hưởng vô tín của văn hóa bên ngoài. Thứ hai, tất cả những người chống trả phải bị bịt miệng lại. Thứ ba, hội thánh và gia đình trong hội thánh phải được bảo vệ. Thứ tư, lãnh đạo hội thánh phải áp dụng kỷ luật để giữ vững giáo lý chân chính. Và thứ năm, hội thánh phải loại trừ những ảnh hưởng của văn hóa bác bỏ Đức Chúa Trời. Từ trong những nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô trình bày và thiết lập cho các hội thánh từ thời gian của Tít cho đến thời gian của chúng ta thấy có thể được tóm tắt dưới chủ đề chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín, chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín với trọng tâm chính yếu là sự bảo vệ đức tin. Chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín để bảo vệ đức tin và ba khía cạnh căn bản của sự bảo vệ đức tin là bảo vệ gia đình, bảo vệ hội thánh, bảo vệ tấm lòng. Cho nên trong phần kinh thánh này chúng ta có thể đưa ra một dàn bài với ba điểm chính tóm tắt những nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô thiết lập để chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín. Thứ nhất là bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và lời dạy sai trật. Bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và lời dạy sai trật. Thứ hai, bảo vệ hội thánh với sự kỷ luật và giáo lý chân chính. Bảo vệ hội thánh với sự kỷ luật và giáo lý chân chính. Và thứ ba, bảo vệ tấm lòng khỏi sự hư hoại từ nền văn hóa vô tín. Bảo vệ tấm lòng khỏi sự hư hoại từ nền văn hóa vô tín. Và ở đây chúng ta có thể nối kết trực tiếp với phần kinh thánh mà chúng ta đang học. Chủ đề chung, chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín. Điểm thứ nhất, bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và lời dạy sai trật. Và có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mỗi lời đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ nhà người ta. Chúng ta thấy ở đây sự nối kết với sự bảo vệ gia đình với những người sai trật là những giáo sư giả chẳng chịu phân phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, dạy điều không nên dạy, cho nên bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và lời dạy sai trật. Thứ hai, bảo vệ hội thánh với sự kỷ luật và giáo lý chân chính. Nối kết với câu số 12 tới câu số 14, một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng người cơ rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biếng, lời chứng ấy quả thật lắm, vậy hãy của nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chứ nghe truyền huyễn của người Giuđa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Hội thánh phải được bảo vệ khỏi những giáo sư giả và những điều sai trật không chân chính. Lãnh đạo hội thánh phải áp dụng kỷ luật, phải của trách nặng họ và dẫn hội thánh trở về với giáo lý chân chính, chứ nghe truyền huyễn của người Giuđa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Và điểm thứ ba trong dàn bài, chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín bằng cách bảo vệ tấm lòng khỏi sự hư hoại đến từ nền văn hóa vô tín. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không có sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần của lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc lành thì đều là từ chối Ngài. Thật là đáng ghét và không thể làm một việc lành nào hết. Sự nối kết ở đây là sự tin sạch của tấm lòng hay là sự dơ dáy ở trong tấm lòng. Và sự dơ dáy ở trong tấm lòng nối kết với ảnh hưởng sai trật của văn hóa bên ngoài. Qua sự dạy dỗ của các giáo sư giả làm hư hoại giáo lý chân chính. Cho nên phải bảo vệ tấm lòng khỏi sự hư hoại đến từ nền văn hóa vô tín chung quanh. Như vậy chúng ta có một bài học với chủ đề chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín, tóm tắt với ba ý chính. Thứ nhất, bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và lời sai trật. Thứ hai, bảo vệ hội thánh với sự kỷ luật và giáo lý chân chính. Thứ ba, bảo vệ tấm lòng khỏi sự hư hoại từ nền văn hóa vô tín. Như vậy bây giờ chúng ta sẵn sàng để đi vào chi tiết của phân đoạn Kinh Thánh Tít đoạn 1 từ câu 10 tới câu số 16. Đặc biệt với sự chú ý chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín bên ngoài trên gia đình, hội thánh và tấm lòng.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, Ngài lau hết nước mắt, khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến hỗ ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nội danh cha yêu thương thân cha cuộc đời tan vỡ. Trao lên Chúa nước mắt chuỗi ngày, hồn cô liêu buồn lắm thất vọng, nhận lấy sức sống mới cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.